Chương 11: Nhân quả và luật pháp. Chủ đề nhân quả và luật pháp cũng là nội dung phần cuối của kinh Hiền Nhân. Mối liên hệ giữa nhân quả và luật pháp là mối liên hệ tương đối. Nhân quả có liên hệ đến luật pháp, nhưng rồi lại vượt lên trên luật pháp. Luật pháp có liên hệ đến nhân quả và góp phần hình thành một loại hình nhân quả. Nhân quả của luật pháp có tính tương đối và lệ thuộc vào ý thức hệ chính trị trong các bối cảnh lịch sử cụ thể. Nhân quả là luật pháp đạo đức, rất công bằng, vượt khỏi tất cả mọi giới hạn của luật pháp thông thường. Phần cuối cùng trong kinh Hiền Nhân, Bồ Tát Hiền Nhân đã trình bày mối liên hệ giữa nhân quả và luật pháp. Thông qua đó chứng minh được luật pháp cũng là một loại nhân quả, do đó cần nắm vững được nhân quả để điều hành đất nước một cách có hiệu quả, mang lại sự phát triển thịnh vượng, bền vững, cơm no, áo ấm và hạnh phúc cho tất cả mọi thành phần trong xã hội. Một, không tin nhân quả là tự mê hoặc. Mọi thứ đều có nhân quả. Bồ Tát Hiền Nhân chia sẻ với các quan cận thần: người tự mê hoặc, không phân biệt được chánh tà, sẽ gặp khổ ngay. Mọi việc trên đời, hạnh phúc hay khổ đau, đều do nhân quả chi phối, không thể trốn tránh được. Người làm ác, quả ác đeo bám. Người làm thiện, quả tốt đền trả, trọn đời không mất. Mỗi một hành vi là nhân, mỗi nhân do tác động của duyên đều kéo theo các kết quả. Tính thời gian nhanh và chậm thỉnh thoảng làm cho nhiều người ta ngộ nhận nhân quả không có thật. Nhưng trên thực tế, nhân quả là một tiến trình có thật diễn ra trong cuộc sống. Để tháo mở niềm tin cho rằng nhân quả không có thật, ta cần phải hiểu lời Phật dạy: có những loại nhân vô hiệu dẫn đến kết quả vô hiệu. Nhân vô hiệu được định nghĩa là một hành động mà tác động của nó quá nhỏ, quá yếu trong một môi trường có nhân đối lập, và do vậy chúng đã loại trừ nhau. Cái còn lại là cái khống chế. Về phương diện này, trong kinh A Hàm, Đức Phật nêu ra một ẩn dụ rất ấn tượng: bỏ một hạt muối trong một ly nước có dung lượng khoảng 200ml, ly nước đó sẽ có mùi và vị mặn. Nhưng cùng một khối lượng muối vừa nêu, nếu bỏ trong một ao hồ nước ngọt, thì vị mặn của muối đó hầu như hoàn toàn không có tác dụng. Tình trạng một hạt muối bỏ vào trong một ao hồ nước ngọt không có tác dụng được gọi là nhân vô hiệu. Có rất nhiều tình huống trong cuộc đời, sau khi ta gieo trồng hạt nhân tốt, ta cứ ngồi nghiễm nhiên chờ đợi kết quả tốt đến với mình. Nhưng không ngờ cái tác động đa chiều, đặc biệt là nghịch chiều của những nhân đối lập lớn hơn, vượt trội hơn, đã dẫn đến tình trạng kết quả mà họ mong chờ không xảy ra. Kết quả mà họ mong chờ không xảy ra ở đây không có nghĩa là không có kết quả. Có kết quả, nhưng kết quả đó không đủ sức tạo nên một sự chuyển biến rõ ràng để người ta có thể nhận biết được. Ở một số bài kinh khác, Đức Phật đã đưa ra ẩn dụ khác, cũng là một loại tội phạm trong chế độ quân chủ thời xưa. Nếu kẻ phạm tội giết người là người bình thường, kẻ ấy có thể đền mạng trước pháp luật, tức là bị xử trảm hay bị giết chết. Nhưng nếu kẻ tội phạm là hoàng tử hay công chúa, thì tội lỗi đó sẽ được bao che, và người phạm tội trong tình huống này vẫn có thể sống nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhờ vào ảnh hưởng của vương triều, công lý đã không được thực thi đối với kẻ phạm tội là công chúa hay hoàng tử. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là kẻ phạm tội vượt thoát được tác động của nhân quả. Kết quả là nghiệp sát nhân trong tình huống này chỉ là vô hiệu ít nhất trong vòng vài năm hay thậm chí vài chục năm của kiếp người. Luật nhân quả theo Đức Phật khẳng định vẫn tiếp tục tác động làm cho người đó phải chịu những hậu quả xấu ở một tương lai xa hơn. Khi thấy rõ được tác động của các nhân đối lập dẫn đến tình trạng vô hiệu hóa tác dụng của một nhân nào đó, ta sẽ tránh được thái độ cho rằng nhân quả không có thật. Và cũng từ quan điểm này, Đức Phật khẳng định không có định mệnh và số kiếp, chỉ có các loại nhân yếu bị vô hiệu hóa trong quá trình nhân quả. Do đó, các hành động xấu của ta nếu đã gieo được trong quá khứ đều có thể được chuyển hóa bằng nỗ lực gieo trồng các nhân đối lập ở mức độ tương đương hoặc lớn hơn nhiều lần. Trong cuộc sống, có những cái chúng ta chưa chứng minh được, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không có thật. Phủ định là hành động dễ làm nhất, nhưng cũng đồng thời là những hành động dễ vướng phải các sai lầm nhất. Vấn đề ở chỗ, khi mình không tự nhận biết các hành động xấu dẫn đến các quả xấu, thì thường chúng ta có khuynh hướng che giấu các tội lỗi. Điều đó khiến cho tội lỗi ngày càng tăng và ta ngày càng lún sâu thêm con đường tội lỗi. Để có thể nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, một số người đã liên minh với các thế lực xấu của xã hội nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ đối với hành vi của mình. Tuy nhiên, phần lớn ở cuối đời người, các hành động xấu ở mức độ nguy hiểm đều bị phơi bày ra ánh sáng và kẻ thủ ác phải chịu các hậu quả xấu. Niềm tin về nhân quả đạo đức sẽ giúp cho chúng ta sống tích cực hơn và có trách nhiệm hơn với cuộc sống. 2. Họa phúc như âm vang theo tiếng. Bồ Tát Hiện Nhân trích dẫn hai ẩn dụ để chứng minh về tính xác thực của nhân quả đối với những ai đã làm các hành động có chủ ý hay không có chủ ý ảnh hưởng đến hạnh phúc hay khổ đau của người khác. Ẩn dụ 1: Họa phúc theo ta như hình với bóng, như tiếng vang theo âm thanh, kẻ ngu chẳng biết được điều đó. Vào trong một không gian yên tĩnh cất lên một âm thanh thật lớn, ta sẽ nghe văng vẳng tiếng âm thanh đó dội ngược lại. Khi không biết đó là tiếng vọng của âm thanh, ta nghĩ rằng có một người nào đó đang chọc tức mình. Thật ra chẳng có ai chọc mình cả. Đó chỉ là sự phản hồi của âm thanh trong một điều kiện không gian nhất định. Bất cứ hành động nào khi được thể hiện đều tạo ra các lực tác động tới các vật xung quanh, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Lời nói, hành động, suy nghĩ của con người cũng tạo ra những tác động tương tác tương tự. Biểu hiện sự đồng tình, nhiều người đã thể hiện bằng một tràng vỗ tay, những cách gật đầu, những lời òa lên ngạc nhiên. Biểu hiện sự phản đối, bực tức hoặc khó chịu thì người ta sẽ la hét, giơ tay kích động. Các biểu hiện vừa nêu có khuynh hướng tạo ra các tương tác hoặc thuận hoặc nghịch đối với một hành động của một người nào đó. Do đó, đừng đánh giá thấp những tác động của bất kỳ hành vi nào, vì tất cả các hành vi đều có khả năng đưa đến sự tương tác và ảnh hưởng tới đời sống chúng ta và những người xung quanh. Ẩn dụ 2: Cũng như bóng theo hình, họa và phúc không phải tự trên trời rơi xuống. Nếu có một cuộc điều tra cho là may mắn xảy ra, tạm gọi theo ngôn ngữ dân gian, thì đó là kết quả của các duyên thuận với một nghiệp tốt đã được hội tụ. Ngược lại, nếu có một điều không vui hay bất hạnh xảy ra, thì đó là kết quả của hành động xấu hoặc kết quả đang bị tác động của các nghịch đối lập với những hành động tốt mà mình mới gieo chưa kịp trổ quả. Bồ Tát Hiện Nhân khẳng định, việc làm ác, tội ác sẽ theo đòi. Làm điều lành, quả báo tốt sẽ đền trả trọn đời không mất. Khẳng định vừa nêu mang tính chân lý và nó hỗ trợ rất nhiều cho đời sống đạo đức của con người. Ở đây ta thấy rằng chứng minh nhân quả theo khoa học không phải là khó, nhưng để tin nhân quả như một khoa học thì không phải là chuyện dễ. Có nhiều người có hành vi bất thiện nhưng khéo léo tìm các mạng lưới có tính cách cộng nghiệp bao che, nâng đỡ, hỗ trợ, cho nên họ vẫn hầu như không gặp phải các hậu quả xấu trong hiện thời. Điều đó làm cho họ có cảm giác rằng các hành động xấu không đưa tới kết quả xấu và các việc làm thiện không mang lại giá trị thiện. Tháng 6 năm 2012, báo chí Việt Nam đưa tin về một vụ án được đưa ra xét xử. Trong đó, một nữ sinh viên người Thái Lan do thiếu tiền đóng học phí đại học đã dính vào mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Nhiệm vụ của cô là đưa các bánh heroin từ bên ngoài vào Việt Nam. Ở những phi vụ đầu, cô bé đã làm thành công. Nhưng đến lần thứ tư thì bị phát hiện và khi bị tuyên án chung thân, cô bé đã òa lên khóc. Chủ nghĩa phát xít Đức cuối cùng đã bị tiêu diệt trong Thế chiến thứ hai, chấm dứt những hành động đi ngược lại lợi ích chung của số đông. Mạng lưới khủng bố toàn cầu Al-Qaeda do Osama Bin Laden thành lập và lãnh đạo cũng trở nên suy yếu đến độ không còn ảnh hưởng đến thế giới sau cái chết của người lãnh đạo vào ngày 1 tháng 5 năm 2011. Đó là một vài ví dụ điển hình cho sự trổ quả xấu từ những hành động xấu. Cũng vậy, những hành động thiện, lành đưa đến kết quả tốt nếu chúng ta biết tiếp tục nuôi dưỡng, hỗ trợ và tạo các duyên tích cực. Nhân xấu đưa tới kết quả xấu, nhân lành đưa tới kết quả lành. Dĩ nhiên là phải có các duyên tương ứng hỗ trợ. Đó là những điều mà chúng ta cần phải lưu tâm để việc làm của chúng ta không bị lệch các chuẩn mực đạo đức, mang tới các giá trị tốt đẹp cho cuộc đời. Ba, không tin tái sinh thì dễ tạo điều ác. Bồ Tát Hiền Nhân khẳng định, trong số các vị có người cho rằng sau khi chết đi, thần thức chết theo, cuộc sống kết thúc, không tái sinh nữa. Cũng có vị nói làm ác không tai họa, làm lành không được phước. Thực ra chết không phải là sự kết thúc vĩnh viễn đời sống con người. Sau khi chết, con người tái sinh theo dòng nghiệp thức. Thực ra, mỗi thứ trong vũ trụ này là tương tác để tạo ra quá trình hình thành, biến hoại và diệt mất. Không có Thượng Đế là tác nhân, không có các thần linh đóng vai trò trung gian, vũ trụ vận hành theo cách riêng của nó. Ngày 17 tháng 8 năm 2012, chúng tôi được Ban tổ chức Tuần Văn hóa Phật giáo tại tỉnh Nghệ An thỉnh mời thuyết trình về đề tài Sống theo lời Đức Phật dạy. Trong phần giao lưu có một nhà giáo và một nhà báo chia sẻ. Tại Nghệ An, mấy chục năm trước có đến vài trăm ngôi chùa. Sau thời kỳ xã hội chủ nghĩa, các chùa này đã không còn được hoạt động. Bây giờ, tại lòng thành phố Vinh, chỉ có 1-2 ngôi chùa đang được phục hồi và tôn giáo mạnh ở tỉnh này là Công giáo. Họ chủ trương rằng có một Thượng Đế chi phối sắp xếp tất cả. Nhưng nếu là con người, thì công trình sắp xếp đó thế nào cũng có những trục trặc và bất toàn. Vậy quan điểm của Phật giáo đánh giá chủ trương vừa nêu ra sao? Chúng tôi chia sẻ thế này. Vì không có Thượng Đế và các thần linh sắp xếp, cho nên vũ trụ mới diễn ra theo cách tự nhiên của nó và hoàn hảo đến độ chúng ta không thể hình dung được. Sự tồn tại của con người trên quả đất này cũng là một sự kỳ diệu, hoàn hảo. Bộ não của con người có hàng tỷ tỷ nếp nhăn. Mỗi một nếp nhăn có thể chứa đựng những dữ liệu tri thức của chúng ta liên quan tới hành động, lời nói, tư duy, việc làm, phong tục tập quán, văn hóa, tôn giáo, triết học, và nó vận hành một cách hết sức đặc biệt. Việc vận hành của các cơ quan trong cơ thể con người trong quá trình trao đổi chất cũng vậy, nó hoàn hảo đến độ chúng ta phải kinh ngạc. Trong sự vận hành đó, không có một người hay thế lực siêu nhiên nào có thể sắp xếp được. Mọi thứ diễn ra trong tiến trình nhân quả, không có Thượng Đế hay bất cứ ai có thể sắp xếp tiến trình ấy. Dĩ nhiên, lời giải thích đó không dễ gì được mọi người chấp thuận. Nhưng dù khó chấp thuận, tiến trình nhân quả vẫn diễn ra. Thông thường, kẻ không tin vào nhân quả thường nghĩ rằng kết cục của con người đều giống nhau, tức chết là hết. Vì quan niệm chết là hết nên họ không cần phải làm lành lánh dữ, kết quả là gặt lấy khổ đau. Trong khi đó, người tin vào nhân quả lại có khuynh hướng nỗ lực làm những việc thiện lành nên gặt được kết quả tốt đẹp. Thực ra, ngay cả khi chúng ta không tin vào nhân quả, nhưng chỉ cần có thái độ quan sát, chúng ta cũng có thể thấy rằng việc làm lành khiến cho chúng ta trở nên có giá trị và hạnh phúc hơn, trong khi việc làm ác khiến cho ta trở nên lo sợ, khổ đau hơn. Hai, nhân quả đạo đức. Nghiệp không chết theo thân. Bồ Tát Hiền Nhân dạy, tất cả những hiện tượng trong vũ trụ đều có nhân quả và do nghiệp lực tội phước ảnh hưởng. Làm lành làm ác có quả báo như bóng theo hình. Người chết bỏ xác thân nhưng không bỏ được nghiệp nhân. Gieo giống, tuy hạt lúa thối mục dưới đất nhưng sau này sẽ sanh ra nhánh, lá và kết hạt trên ngọn. Thắp đèn tim dần dần lụn nhưng lửa vẫn đỏ mãi. Hành vi tội phước cũng tương tự như thế, còn mãi với ta, như người thắp đèn viết chữ bên ánh đèn khuya. Khi đèn tắt đi, chữ vẫn còn nguyên, Tâm thức con người sau khi chết đi tái sinh theo nghiệp, có mặt trong thai đời này đời khác, không hề kết thúc. Đó là một đoạn mô tả về sự tiếp nối tái sinh của tâm thức sau khi con người kết thúc sự sống. Theo đó, việc tái sinh diễn ra như việc thắp đèn, viết chữ, vẽ tranh vào ban đêm. Khi hết giờ làm việc, tắt đèn đi ngủ. Sáng mai thức dậy, đèn đã tắt, nhưng toàn bộ các chữ viết và tranh vẽ vẫn còn đó. Đời sống con người cũng vậy. Khi cái chết diễn ra, tâm thức trên cơ thể đó hoàn toàn không còn biết gì nữa, vì tâm thức lúc ấy bắt đầu cho sự chuyển sinh vào trong bào thai của một người mẹ hay một giống cái. Cơ thể lúc ấy chỉ là khúc cây vô dụng, không còn cảm giác nóng, lạnh, đau, hạnh phúc như khi còn sống nữa. Chính vì vậy, sự lo lắng, bất an hay khổ đau khi cho rằng người thân của mình sẽ đọa lạc một nơi nào đó như âm phủ chẳng hạn là không cần thiết. Ẩn dụ thứ hai khá ấn tượng, giống như việc gieo lúa. Khi hạt lúa được gieo xuống dưới bùn vài ba ngày, trong điều kiện ánh sáng và độ ẩm phù hợp và hạt giống không bị hư thối, sẽ tạo ra mầm lúa, cây lúa, trổ hoa lúa và cuối cùng giúp cho người gieo trồng gặt hái được các hạt lúa. Nghiệp tạo tác của con người khi gặp các duyên thuận lợi cũng diễn ra một cách tương tự. Tuy mạng sống đã kết thúc, nhưng hành động mà con người thực hiện khi còn sống vẫn tiếp tục quá trình nhân quả của nó. Do vậy, người tu học Phật mạnh dạn phát tâm hiến xác cho khoa học là điều hoàn toàn hợp lý. Bởi vì sau khi cái chết được diễn ra, cơ thể và các hy vật còn sót lại vẫn tiếp tục có cơ hội đóng góp cho các việc lành, ít nhất là đóng góp cho việc phục vụ nghiên cứu y học, góp phần mang lại sức khỏe và sự sống của con người. Hơn nữa, việc phát nguyện như thế là một biểu hiện sinh động của một thái độ không sợ hãi trước cái chết, không tiếc nuối cơ thể. Đó là cơ hội để ta có thể nhanh chóng tái sinh ở kiếp tương lai. Hai, đường sống đạo đức giả. Bồ Tát Hiền Nhân dạy, những người chủ trương tà quấy, bề ngoài giả làm lành mà bên trong vẫn còn nhiều uẩn khúc, làm việc gian ác. Cũng như vàng giả, bên ngoài thì mạ vàng, còn bên trong là đồng hoặc bằng kim loại khác. Bề ngoài tốt đẹp, tâm toàn là tà ngụy là điều nên tránh. Thiệt chẳng khác gì loài chó sói lẫn trong bầy dê, ngấm ngầm ăn thịt các con dê con mà người giữ dê hoàn toàn không hay biết gì. Trong khi một bài kinh khác, Đức Phật khẳng định chỉ có con vi trùng trong con sư tử mới giết được con sư tử mà thôi. Những con thú khác bên ngoài không thể giết hay ăn thịt sư tử. Vì sư tử là loài động vật mạnh mẽ, là chúa sơn lâm trong các loài thú. Trong chính trị quân sự cũng vậy, các nhà khoa học gián điệp, tình báo cài người vào trong lòng địch để nắm thông tin, biết rõ mưu kế, chiến lược, chiến thuật. Cuối cùng cung cấp thông tin cho bên đối lập để bên đối lập dựa vào đó mà tấn công, đánh úp, thậm chí có thể tiêu diệt hoàn toàn. Đó là chiến thuật, chiến lược của chính trị quân sự. Đó không phải là con đường mà người tu học theo đuổi. Người tu cần phải và luôn luôn hướng tới sự chân thật trong mọi hoạt động của mình. Không cần phải giả dạng người tốt. Giả dạng là thái độ đóng kịch trong một không gian, đặc biệt là có mặt của quần chúng để cho mọi người ngộ nhận và đánh giá tốt, tích cực về mình. Trong khi thực chất, lối sống của mình đi ngược lại hoàn toàn với những điều đạo đức bên ngoài. Giả trang thiền tướng mong cho mọi người cung kính, quý mến là một điều đáng trách. Người tu sĩ được Đức Phật khích lệ phải sống thật, làm thật và truyền bá sự thật. Điều gì làm được thì nói được, điều gì nói được phải làm được. Tất cả những yếu tố đó tạo nên niềm tin và lối sống tích cực ở những người cần xung quanh. Cho nên thay vì cố tình lừa dối, tỏ ra là một người có phẩm chất tu học, chúng ta nên nỗ lực hoàn thiện đạo đức để cho phẩm chất đạo đức đó tự bộc lộ ra bên ngoài thông qua các hành vi chuẩn mực của mình. Giả dối dẫn đến mất uy tín. Khi mất uy tín rồi thì sau này dù có sống thật, làm thật cũng không ai tin. Đó là một sự thiệt thòi và lỗ lã lớn cho chúng ta. Cho nên trong ngành kịch và sân khấu, người ta thường có câu: đừng nói giỡn chơi vì sẽ bị tổ trác thật. Có một sự thật là trong ngành kịch và sân khấu, những người nào thường nói đùa, nói chơi thì khi đến lúc ra sân khấu, một cách vô thức họ nói ra những điều trái với kịch bản, trái với kế hoạch, làm hỏng hết chương trình mà người ta đã đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc. Do đó, không chỉ trong phạm vi nhỏ hẹp của một vài lĩnh vực của đời sống, mà trong tất cả trường hợp, ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống cũng cần phải nói thật, làm thật. Chân thật đưa tới uy tín dễ đưa tới thành công. Giả dối thì chẳng ai tin, dẫn đến khó khăn, khổ đau, bất toại nguyện. Đó là một bài học kinh nghiệm mà chúng ta cần phải rút ra cho cuộc đời của mình. Ba là nạn nhân do tin vào kẻ đạo đức giả. Bồ Tát Hiền Nhân dạy, kẻ ác trong đời lắm khi cũng tự xưng là bậc đạo đức, giả tu khổ hạnh, diễn giải các kinh sách, làm qua mắt người, nhưng bên trong thì tâm luôn tà ngụy, cầu mong danh lợi không chút hổ thẹn. Người ngu không biết quay về tinh phục. Như nước sông ngập lụt, chưa kịp chảy ra biển cả nên làm hại nhiều người. Chỉ có bậc thánh nhân mới có thể giúp được thiên hạ chuyển hóa nghiệp xấu, siêng làm việc lành, giữ tâm thanh tịnh, mọi người lợi lạc. Việc giả nhân nghĩa giống như một cơn nước lụt phá hoại của cải qua màu, gây nên rất nhiều loại bệnh dịch, ảnh hưởng xấu tới đời sống của mọi người. Người giả nhân, giả nghĩa làm cho nhiều người tin và trở thành nạn nhân của họ. Nghiêm trọng hơn, sau đó những nạn nhân này sẽ mất hoàn toàn niềm tin vào con người và cuộc sống, kể cả những người có một đời sống đạo đức thật sự. Là Phật tử tu theo lời Phật dạy, chúng ta không nên thần tượng một cách thái quá bất kỳ một đối tượng nào, kể cả người tu. Người tu cũng là con người, những con người đang hướng tới một đời sống cao thượng. Do đó, họ cũng có thể có những yếu kém nhất định. Tu học phải cần nương vào những lời dạy của Đức Phật. Chỉ có giáo pháp mới mang tính hoàn hảo, không tì vết và có khả năng giúp chúng ta hoàn thiện đạo đức, chuyển hóa khổ đau mà thôi. Tu học mà có thầy hướng dẫn thì càng tốt. Nhưng nếu không có thì chúng ta vẫn có thể tu học được. Kể từ năm 1945 cho đến năm 2012, mấy chục năm dài đăng đẳng đó, Phật giáo gần như mất tích tại Nghệ An. Nhưng các Phật tử ở đó vẫn tiếp tục con đường tu học của mình. Họ tìm đến các tỉnh thành lân cận mà sinh hoạt Phật giáo còn khởi sắc để tu học. Ngày nay, truyền thông đại chúng phát triển mạnh mẽ, người ta có thể tiếp cận với nguồn tri thức Phật học ở khắp nơi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, thông qua mạng lưới Internet. Đó là một thuận lợi rất lớn cho người học Phật ở thời đại này. Bốn, học lời thánh hiền. Bồ Tát Hiền Nhân dạy, quả báo của nghiệp là rất rõ ràng. Làm dữ bị họa, mọi người đều ghét. Không mau thì lâu, tai họa ấy sẽ đến. Làm việc ân đức tuy không ai biết, nhưng sau này phước lành sẽ trổ quả. Đó là cách chứng minh gián tiếp bản chất nhân quả là có thật. Ở đây chúng ta tạm chấp nhận các bậc hiền triết minh triết là những người thông thái hơn chúng ta. Họ đã chấp nhận nhân quả, sống với nhân quả, góp phần làm hạnh phúc cho con người và cuộc đời bằng nhân quả. Nếu ta có niềm tin vào những bậc hiền triết như thế, ta cũng nên tin theo nhân quả là có thật. Học thuyết nhân quả được Đức Phật giảng dạy khác với nhân quả của Bà La Môn. Nhân quả của Bà La Môn giáo là định nghiệp, nhân quả của Nho giáo là số phận an bài, nhân quả của các tôn giáo nhất thần và đa thần là số phận. Đang khi đạo Phật chủ trương cũng đã là một nhân, ta có thể tạo ra nhiều hoặc ít quả, thậm chí không có kết quả tùy theo các hỗ trợ duyên thuận và nghịch nhiều hay ít. Cho nên dù nhân quả là có thật, nhưng sự chuyển nghiệp theo hướng tích cực hơn hoặc xấu hơn cũng là một hiện tượng có thật. Do đó chúng ta không chấp nhận số phận an bài. Và đây cũng là sự khác biệt giữa nhân quả Phật giáo và nhân quả của các tôn giáo khác. 3. Các tình huống nhân quả. Nhân quả kiếp người. Bồ Tát Hiền Nhân dạy, kẻ sống lâu người chết yểu, kẻ bệnh tật người ít bệnh, kẻ xấu xa người tướng hảo, kẻ nghèo hèn người giàu sang, kẻ ngu dại đuôi điếc câm, ngọng, mù, què, tàn tật, tất cả đều do nhân quả mà ra. Đó là lời khẳng định rất phù hợp với các kinh do Phật giảng dạy. Mỗi một người đều có nghiệp chung và nghiệp riêng. Nghiệp chung bao gồm cá tánh, thói quen, lối sống, các hành động thể hiện cụ thể hoặc còn ấp ủ trong tâm. Nó có cùng mẫu số nghiệp với những người thân cùng huyết thống, với những người cùng lý tưởng, chí hướng, khuynh hướng, đảng phái, triết học, tôn giáo và lập trường. Khi đã tạo ra các nghiệp chung hay nghiệp riêng, sự tương tác của nhân quả bao giờ cũng diễn ra để tạo ra môi trường sống với quả phúc hay quả khổ. Do đó, thay vì chúng ta ganh tị về những quả phúc mà người khác đã có, đang có và sẽ có, thì theo tinh thần Phật dạy, ta nên xem đó là một tấm gương để nỗ lực tạo ra các tác nhân lành. Vì quả phúc mà họ đã, đang và sẽ hưởng là do họ đã dày công gieo trồng trước đó. Nhờ lối suy nghĩ tích cực đó, ta có cơ hội gieo trồng cho mình các hạt giống tích cực ở hiện tại để ta có cơ hội gặt lấy quả phúc trong tương lai. Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam trước đây đã làm cho rất nhiều thế hệ người Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam dioxin. Hậu quả là nhiều thế hệ người Việt Nam sanh ra đã bị dị tật bẩm sinh. Vài chục năm trước, sau năm 1975, những người mê tín dị đoan cho rằng các chị em phụ nữ sanh con bị dị tật là vì ăn ở ác nhân, ác đức. Đó thực ra là một ngộ nhận. Không chỉ dư luận hay người bên ngoài ngộ nhận, mà ngay cả những người thân trong gia đình họ cũng có chung khuynh hướng ngộ nhận như vậy. Điều đó vô tình đẩy chị em phụ nữ vốn đã khổ đau vì đứa con của mình bị tật nguyền, rơi vào nỗi khổ mặc cảm tự ti vì nghĩ rằng mình là kẻ ác nhân, thất đức. Nhưng trên thực tế, phần lớn họ sống rất hiền lành, nhân đức. Công bố khoa học về chất độc màu da cam đã giúp cho nhiều chị em phụ nữ sống thoải mái hơn vì biết rằng mình và con của mình chỉ là nạn nhân của chiến tranh, cụ thể là việc người Mỹ sử dụng chất độc này trong chiến tranh ở Việt Nam trước đây. Chúng ta biết rằng các phi trường tại Việt Nam hiện nay đầy rẫy chất độc da cam dưới lòng đất. Truyền thông cho biết phi trường Đà Nẵng đang nỗ lực tẩy rửa chất độc kinh khủng này. Tuy vậy, người ta cũng cho biết rằng cũng phải mất 4 đến 50 năm nữa, toàn bộ chất độc da cam mới có thể được tẩy xóa triệt để khỏi địa điểm này. Ở các phi trường khác, kế hoạch loại bỏ chất độc này cũng sẽ được tiến hành sau đó. Có thể nói, tổn thất kinh tế từ việc đầu tư loại bỏ chất độc da cam do Mỹ thả tại Việt Nam lên đến hàng tỷ đô la. Trong nhiều năm qua, Việt Nam kêu gọi Mỹ bồi thường chiến tranh, đặc biệt là hậu quả do chất độc da cam đã để lại. Nhưng Hoa Kỳ đã từ chối và công ty sản xuất hóa chất độc hại này cũng từ chối bảo hoàn cho Việt Nam. Đây là tổn thất rất lớn mà dân tộc Việt Nam đã phải gánh chịu do chiến tranh. Đó là nhân quả ở hiện tại. Ở đây, các cô bé cậu bé khi được sinh ra bị tật nguyền không nhất thiết là do nhân xấu nào đó trong quá khứ, mà vì chúng sinh ra và lớn lên trong thời kỳ chiến tranh, bị chất độc ảnh hưởng. Đó là một sự cộng nghiệp chúng cùng chịu, chung kết quả bất hạnh với những nạn nhân khác do chiến tranh gây ra. Đó là nhân quả ở hiện tại này. Do đó là người tu học theo lời Phật dạy, hiểu rõ nhân quả, chúng ta không nên quy kết tất cả mọi thứ đều có gốc rễ ở quá khứ, tức kiếp trước. Rất nhiều trường hợp nhân quả diễn ra trong hiện tại này. Tương tự, Bồ Tát Hiền Nhân dạy, những người đức độ, trung chính, hiền từ, có trí tuệ, có từ bi, sống đời đế vương, hào phú và muôn sự hạnh phúc đều là do các nhân phúc đức mà họ đã gieo tạo. Như thế, nhân quả là quá rõ ràng, không do trời định, không phải ngẫu nhiên. Hãy suy nghĩ thật kỹ, tất cả tốt xấu đều có nhân duyên, đừng nên lầm lạc, phủ định nhân quả. Đó là lời khích lệ, một lời khuyên nhưng cũng là lời cảnh báo. Không phải vô cớ mà nhiều trẻ em sinh ra trong các gia đình tỷ phú kể từ những năm tháng đầu đời, họ trở thành những người kế thừa một gia tài kết xù do cha mẹ và người thân để lại. Trong khi tại Ấn Độ, 600 triệu người nghèo cùng đinh sống màn trời chiếu đất, nhân phẩm gần như bị chà đạp bởi xã hội phân chia giai cấp. Chắc chắn phải có điều gì đó chi phối hay tác động đến hiện thực đó. Theo Phật giáo, điều chi phối này hay tác động đến hiện thực, đó chính là quá trình nhân quả. Chúng ta biết rằng trong khi những người thuộc giai cấp cao ở Ấn Độ luôn luôn bảo vệ hệ thống đẳng cấp cố hữu để họ giành lấy các quyền lợi chính trị, kinh tế và dân sự, thì người nghèo thuộc giai cấp cùng đinh của xã hội phải sống một cuộc sống hết sức tồi tệ. Họ bị bóc lột trong những hợp đồng lao động rẻ tiền để việc đầu tư kinh tế của những người giàu đạt được hiệu quả cao. Điều đó có nghĩa là người giàu thì càng trở nên giàu hơn, trong khi kẻ nghèo thì quanh năm sống trong cảnh cùng khổ, thất học. Mặt khác, chủ nghĩa ngu dân đã nhồi sọ những thành phần nghèo và thất học, khiến cho phần lớn họ có thái độ chấp nhận sống trong hoàn cảnh như vậy mà không có bất kỳ phản ứng hay nỗ lực nào nhằm vượt qua hay khắc phục hoàn cảnh hiện tại. Chỉ có một số ít trong số đó đã nỗ lực tìm cơ hội đến các trường đại học, trở thành sinh viên giỏi với những luận án xuất sắc, nhiều phát minh và sáng kiến có giá trị thiết thực. Họ có cơ hội được đi ra nước ngoài, có hợp đồng lao động và kết quả là họ đã thay đổi được thân phận bất hạnh, nghèo khó và túng thiếu của mình. Tại Hoa Kỳ, 60% các bác sĩ và kỹ sư là người Ấn Độ di cư. Như vậy, việc thay đổi không gian sống cũng góp phần trực tiếp thay đổi nghiệp của con người, và do vậy có thể thay đổi cả vận mệnh con người. Cho nên, một mặt tin vào nhân quả là có thật, nhưng mặt khác chúng ta không thể quy kết hết tất cả cho quá khứ. Phải nối kết nhân quả quá khứ với nhân quả hiện tại để tạo nên nhân quả tương lai bằng nỗ lực của chính bản thân mình. Tất cả điều đó nằm trong tầm tay và kế hoạch của chúng ta. Hai, hãy ăn năn hối lỗi. Bồ Tát Hiền Nhân dạy, bánh xe lăn tròn không ngừng, hạnh nghiệp cứ như thế đẩy họ sanh nơi lành, nơi dữ. Phải tin chắc có nghiệp báo và tội phước, đừng làm những điều gian dối và hết sức cẩn thận lánh xa những kẻ ác, ăn năn, sám hối, lỗi lầm. Nếu mọi người làm lành lánh dữ như bản tánh họ, thì trên đời này ai cũng hưởng được quả phước giống nhau. Song người làm ác ở đâu cũng có, nên quả báo sai khác. Đó là những cách giải thích thiên sai vạn biệt trong sắc giới. Tất cả đều do các hành vi tạo tác của con người, chứ không phải do bất kỳ một người nào đó can thiệp, chi phối, sắp xếp. Vấn đề đặt ra là, thay vì chúng ta phớt lờ các hành động xấu, thì hãy ghi nhận nó và hậu quả xấu để ta khơi mở cái tâm hối lỗi, làm lành, chuộc tội, hồi đầu, tìm đến bờ an vui, hạnh phúc. Còn ai đã làm rất nhiều các hành động tốt thì hãy tiếp tục gieo trồng, chăm bón để cho quả tốt được tiếp tục tiếp nối trong tương lai. Bốn, nhân quả trong quản trị quốc gia. Đây là phần liên hệ nhân quả với pháp luật. Một, pháp luật là nhân quả tương đối. Bồ Tát Hiền Nhân dạy, trong nước thì có vua, vua phải sống tùy thuận theo luật pháp. Ủy nhiệm các công tác cho những người hiền, phó thác việc làm cho những bậc tài trí, ban thưởng cho người lành và có công, trừng phạt những kẻ gian ác. Lời nhận xét đó rất gọn nhưng rất có chiều sâu. Thời phong kiến, vua là cán cân của pháp luật. Nhưng ở đây, Hiền Nhân khẳng định một cách dứt khoát rằng vua cũng phải sống thuận theo luật pháp. Nếu vua không sống tùy thuận pháp luật thì vua không xứng đáng là vua, vì vua tự chà đạp lên những quy tắc đưa tới lợi ích chung của quốc gia. Có thể nói, nếu nhà vua ở đây không phải là một Phật tử thì câu nói của Hiền Nhân có thể khiến cho ngài phạm vào tội khi quân, một trọng tội có thể đưa tới việc mất mạng. Nhiều chính thể trong lịch sử nhân loại đã đặt mình lên trên pháp luật, giám sát luật pháp, xoay sở luật pháp theo khuynh hướng mình muốn. Phật giáo không đồng tình việc đó. Sự tiến bộ của con người trong xã hội hiện đại cũng không chấp nhận chuyện đó. Ở đây, câu nói vua phải tùy thuận theo pháp luật có thể được hiểu mở rộng theo ngôn ngữ hiện đại là: nếu nơi nào luật pháp có thể sờ gáy, nắm đầu được những người lãnh đạo cao cấp nhất của một quốc gia trong trường hợp họ phạm pháp, thì tại đó công bằng xã hội được công nhận, được thực thi ở mức độ tốt nhất. Còn nơi nào những mặc định về việc thanh tra hay đánh giá các hành động phi pháp ở cá nhân hay bộ máy lãnh đạo dừng lại ở một điểm nhất định, không đủ sức đưa tới việc thực thi quy phạm pháp luật đối với họ, thì nơi đó công bằng xã hội chỉ là trò đùa. Ngày nay, người ta thường gọi đó là công bằng giả hiệu chứ không phải công bằng thực sự. Hành pháp, tư pháp, lập pháp theo quan điểm kinh hiền nhân là phải độc lập với nhau. Mặc dù thời điểm của Đức Phật và các quyền này nằm trong tay vua, nhưng bằng trí tuệ và tâm quyết của một người luôn hướng tới việc đem lại lợi ích đến cho số đông, hiền nhân vẫn can đảm nhắc nhở vua rằng làm vua phải sống tùy thuận theo pháp luật. Điều này càng khẳng định hiền nhân là một bậc trí đầy bản lĩnh, không sợ hãi trước bất kỳ thế lực nào, dù thế lực đó là vua hay những nhà lãnh đạo cao nhất của một quốc gia. Tùy thuận pháp luật là một lối sống đúng mà bất kỳ ai cũng phải tuân thủ. Đối với vua hay nhà lãnh đạo của một quốc gia, lối sống này càng phải được xem là chuẩn mực đạo đức hàng đầu. Tuy nhiên, về phương diện quản lý đất nước, việc tùy thuận pháp luật của vua chỉ là điều kiện cần mà chưa phải là điều kiện đủ để thiết lập một xã hội công bằng, quốc gia phát triển. Ngoài việc tuân thủ, tùy thuận pháp luật, vua hay nhà lãnh đạo quốc gia còn phải thuần thục trong nghệ thuật sử dụng người, phải biết chọn lựa nhân tài, ban thưởng cho người lành và có công, trừng phạt những kẻ gian ác, phá hoại tổ chức. Thật ra thì luật pháp của quốc gia nào, thời đại nào cũng nhắm đến điều đó. Tuy nhiên, việc biết và thực thi điều đó là một khoảng cách mà không phải bất kỳ quốc gia nào, thời đại nào cũng có thể làm được. Nhà vua Ti Tiên Nặc trong câu chuyện này là một người theo đạo Phật, ít nhiều có hiểu biết, nhưng do nghe những lời sàm tấu mà dẫn đến tình trạng nội loạn, nhân dân đau khổ, đất nước lâm nguy, xã hội khốn đốn và bất công diễn ra khắp nơi. Hiểu biết là con đường tốt để hạn chế các tệ nạn và tệ đoan, nhưng biết mà không làm thì tệ nạn và tệ đoan vẫn xảy ra như thường. Do đó, lời nhắc nhở của Bồ Tát Hiền Nhân trong trường hợp này rất cần thiết. Nó giúp cho nhà vua thức tỉnh, kịp thời thay đổi cách ứng xử của mình đối với hoạt động quản lý đất nước. 2. Giao một nhiệm vụ cho nhiều người thì hư việc. Đây là quan điểm rất mới. Bồ Tát Hiền Nhân dạy, thuở xưa có một ông vua tên Cẩu Lạp. Vua có một cái ao trong thành, nuôi rất nhiều cá ngon ngọt. Nhà vua cử một quan giám ngư gìn giữ ao cá. Mỗi ngày giám ngư dâng vua 8 con để vua thưởng thức, nhưng đằng sau lại ăn cắp 8 con khác. Biết cá bị mất nên vua cử thêm 8 giám ngư nữa để giữ gìn ao cá. Song 8 vị giám ngư mới câu kết với quan giám ngư cũ, mỗi ngày ăn cắp thêm nhiều cá nữa. Sự thật là người giữ cá càng nhiều, cá bị mất càng lắm. Giao nhiệm vụ cho nhiều người thì nước nhà chỉ thêm rối loạn. Đây là một câu chuyện ẩn dụ rất sâu sắc. Cùng một công việc mà giao cho nhiều người sẽ dẫn đến tình trạng dẫm đạp lên công việc của nhau. Kẻ dẫm đạp sẽ bắt đầu nảy sinh các ý định lấn lướt người còn lại để khẳng định vai trò độc tôn và công lao của mình đối với cấp trên. Điều đó thường dẫn đến tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh, thậm chí sẵn sàng dùng bất kỳ thủ đoạn nào để hãm hại hay loại trừ nhau. Cho nên, công việc giao cho người nào rồi thì hãy tin tưởng để họ phát huy vai trò của họ trong công việc. Công việc của người quản lý giao việc là giám sát, theo dõi, đôn đốc, góp ý, nếu cần, để cho kết quả của công việc mình giao ngày càng tốt hơn. Nho gia có câu, nghi nhân bất dụng, dụng nhân bất nghi. Trong việc dùng người, nếu còn nghi ngờ thì tốt nhất không nên sử dụng họ. Vì sử dụng thì trước sau gì cũng dẫn đến tình trạng rắc rối giữa hai bên. Còn nếu đã quyết định dùng người thì không nên nghi ngờ họ. Vì làm như thế họ không thể nào có động lực để đầu tư công sức, thời gian, tâm huyết cho công việc được. Đó là chủ trương rất đúng, rất dứt khoát, rất có giá trị. Ở đây, nhà vua đã giao ao cá cho kẻ có lòng tham, tức là giao việc không đúng người. Khi đã phát hiện ra vị quan này lén lút ăn trộm cá, thay vì trừng phạt và thay đổi người, nhà vua lại tiếp tục sử dụng người này và đồng thời giao trách nhiệm giữ cá cho 8 người khác. Điều này tạo nên tình trạng chồng chéo, dẫm đạp công việc lên nhau, do đó chắc chắn không mang lại hiệu quả mong muốn. Điều trớ trêu là cả 8 người vừa được tuyển đó cũng là những quan tham, do đó hậu quả mất cá ngày càng tăng thêm nhiều lần. Kẻ giống trộm mà ăn trộm thì thủ đoạn sẽ tinh vi hơn, mức độ thất thoát tài sản vì thế cũng to lớn hơn. Cũng giống như cơ quan chống tham nhũng mà lại là đầu mối tham nhũng, thì sự tham nhũng đó thật là kinh khủng. Bộ phim Con Bạch Tuộc nói về hệ thống mafia của Ý hơn 20 năm trước là bài học điển hình về kẻ đầu não chống tội phạm lại là nơi bao che và nuôi dưỡng tội phạm. Mafia đó có thể có mặt khắp các bộ sở phòng hoặc các cơ quan tương đương, thậm chí trong chính phủ cấp cao ở nhiều quốc gia. Cho nên khi có chính sách trấn áp và tiêu diệt tội phạm, thông qua vai trò của mafia, những tên tội phạm đã biết trước và tránh được một cách an toàn. Đất nước nào lâm vào hoàn cảnh như thế thì khó phát triển được, vì sự tham nhũng và các hành động trái pháp luật rất tinh vi, có mạng lưới, có hệ thống từ vi mô cho đến vĩ mô. Chặt đầu này nảy sinh ra đầu khác, bịt chỗ này thì xuất hiện ở chỗ kia. Do đó, giao trách nhiệm hay công việc phải giao đúng người và tin tưởng để người đó có thể đóng góp toàn bộ tâm huyết, năng lực của mình cho công việc. Tránh tình trạng giao một việc cho quá nhiều người, vì như thế chỉ tạo ra tình trạng chồng chéo, dẫm đạp công việc của nhau mà thôi. Không cần phải dùng dao trâu để cắt cổ gà. Những kẻ vẽ vời thường quan trọng hóa vấn đề để trục lợi. Khi virus cúm AH1N1 có mặt, tổ chức WHO đã bị lừa bởi một số công ty dược. Họ khuếch đại tác hại của bệnh khiến cho WHO tin tưởng và thông báo rằng virus cúm AH1N1 có thể truyền nhiễm và gây nguy hại dẫn đến cái chết cho con người. Khi nỗi sợ hãi đó được gieo rắc bởi Tổ chức Sức khỏe Thế giới, nhiều quốc gia phải tốn hàng trăm hàng tỷ đô la cho việc phòng chống nhằm bảo vệ tính mạng của con người như là một trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm pháp luật. Trong khi đó, trên thực tế, tác hại của loại virus này không đến mức độ như WHO đã cảnh báo. Sau này, các bác sĩ người Đức đã mạnh dạn tố cáo WHO và những công ty dược tạo ra những chất kháng thể chống lại bệnh này. Họ cho rằng WHO và những công ty dược đã cố tình khuếch đại tác hại của loại virus AH1N1 nhằm mục đích làm giàu. Đó là một sự làm giàu vô đạo đức, làm giàu trên nỗi đau và sự sợ hãi của con người. Một tổ chức của Liên Hiệp Quốc mà còn bị lũng đoạn và bị đánh lừa thì huống chi là những tổ chức của các quốc gia nhỏ. Tình trạng đó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào nếu chúng ta thiếu cẩn trọng và tin mù quáng vào những vẽ vời, làm cho vấn đề trở nên rắc rối hơn để hưởng lợi. Hàng ngàn các công ty mới được công bố đóng góp cho ngành y về các bệnh ung thư, nhưng bệnh ung thư vẫn tiếp tục gia tăng. Cái chết do bệnh ung thư vẫn diễn ra, thậm chí diễn ra trong tình trạng ngày càng tăng trưởng. Nhiều quốc gia phải tốn rất nhiều ngân sách để phục vụ cho các nghiên cứu nhằm tìm kiếm phương pháp chống lại bệnh tật này. Nhưng rốt cuộc, vấn đề vẫn chưa được giải quyết như người ta công bố. Các tổ chức bảo hiểm y tế, sức khỏe, nhân mạng, chống cháy, chống trộm đều cường điệu hóa các vai trò bảo hiểm, nhưng thực chất là họ đang gieo các con chip sợ hãi trong vô thức và ý thức của con người. Rất nhiều người ở phương Tây trải qua mấy chục năm từ lúc lập nghiệp cho đến lúc qua đời, nuôi cái bảo hiểm sợ hãi đó mà chưa từng một lần sử dụng. Nhưng nếu không có mua thì họ sợ, họ lo lắng, không an tâm. Cứ như vậy, các tổ chức bảo hiểm thế giới làm giàu trên nỗi sợ hãi và đau khổ của con người. Hiện tại, mua bảo hiểm đã trở thành luật. Ở phương Tây, ai cũng có bảo hiểm, không có bảo hiểm thì khó sống được. Do đó, phải có trí tuệ để chúng ta giải phóng các nỗi sợ hãi và phải biết lựa chọn những giải pháp đúng đắn cho các vấn đề trong cuộc sống. Đừng như nhà vua trong câu chuyện trên, thiếu trí tuệ, thiếu niềm tin và phương pháp đã giao cho 9 người trông coi một ao cá và cả 9 người đều là những kẻ trộm cá. Ba, sử dụng hiền tài. Bồ Tát Hiền Nhân dạy, cũng như kẻ hái trái non, ăn đã không có mùi vị lại còn mất giống. Vua trị nước mà không dùng kẻ hiền thì nguy khốn cho đất nước, thiệt hại cho dân, tiếng tăm mất dần, phước phần tổn giảm. Trị nước không nghiêm, trái với luật pháp, làm cho thiên hạ có tâm tranh đoạt, bất ổn xã hội. Khác nào kẻ muốn giàu sang mà không dụng trí thì của cải đó mỗi ngày tổn giảm. Không phải thời cận hiện đại mới có kỹ thuật vú trái cây. Hơn 2.600 năm trước tại Ấn Độ, người ta đã biết đến và áp dụng kỹ thuật này. Ở đây, hiền nhân nói đến một hiện tượng mà ai cũng phải thừa nhận. Đó là ăn trái cây non, trái cây chín vú, thì mùi vị không ngon, không đủ chất bổ như trái chín trên cành. Ẩn dụ đó, ví von với việc nhà vua tính già quá non, tin dùng những kẻ xàm tấu, bất tài, bất nhân, thất đức, với suy nghĩ họ là những người hiền đức. Kết quả đất nước lâm vào cảnh bất ổn, đời sống quần chúng nhân dân đói khổ, lầm than. Làm vua mà không dùng người hiền đức thì không thể phát triển đất nước. Đó là sự thật mà không phải ai cũng dám nói ra. Ở đây hiền nhân đã mạnh dạn nói với vua về hậu quả mà vua phải gánh chịu khi không sử dụng người hiền tài. Đó là việc mất phước báu và tiếng tăm trong tương lai. Ở vào thời đại của kinh, nói như vậy là một thách thức có thể đưa tới bất lợi cho hiền nhân. Bởi vì trong chế độ quân chủ, việc dùng lời ngay thẳng can thiệp vào nội bộ quốc gia là vô cùng nguy hiểm. Người ta chỉ thích nghe những lời xỉm nịnh, tâng bốc, mang tính giả dối, chứ không thích nghe những lời góp ý chân thành hay những lời phê bình mang tính xây dựng. Dân gian Việt Nam có câu tốt khoe, xấu che. Đó là một tâm lý, một hành động, một lối sống tiêu cực. Khi ta dám khoe cái tốt thì cái xấu ta phải thừa nhận để khắc phục nó. Đạo Phật dạy chúng ta cách tự nhìn nhận và mời gọi mọi người đánh giá lỗi của mình. Điều đó giúp cho ta có cơ hội sửa chữa lỗi lầm và trở thành một người hoàn thiện hơn. Thái độ che giấu tội lỗi là một thái độ tiêu cực. Nó không giúp chúng ta đi đến việc nhận diện lỗi lầm để khắc phục trong tương lai. Làm vua thì phải chăm lo đời sống cho dân. Làm vua mà người dân trong nước rơi vào cảnh lầm than, xã hội bất ổn thì trước hết là lỗi của vua, của các nhà lãnh đạo. Do đó, hành vi biện hộ, đổ thừa hay quy trách nhiệm của nhà vua hay người lãnh đạo cho người khác trong trường hợp này là không phù hợp và rất đáng hổ thẹn. Mặc dù các quan đại thần và hoàng hậu là người trực tiếp gây ra hậu quả, nhưng với tư cách là người đứng đầu bộ máy quản trị quốc gia, nhà vua phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nhìn lại việc làm của mình, tìm cách khắc phục là thái độ cần của mỗi người, nhất là đối với một nhà quản trị quốc gia. Chỉ khi nào hiểu rõ các nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất ổn, gây nguy hại cho xã hội, thì lúc đó chúng ta mới có thể khắc phục tốt hậu quả. Tuy nhiên, để hiểu và phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân của các vấn đề xã hội mang tính vĩ mô, thì không hề đơn giản. Do đó, vai trò của các người hiền tài trong trường hợp này rất lớn. Họ có thể giúp vua hay các nhà lãnh đạo tìm ra giải pháp giải quyết các vấn nạn của quốc gia. Do đó, việc lựa chọn sử dụng nhân tài trong việc quản trị quốc gia là một nghệ thuật đòi hỏi vua và các nhà lãnh đạo phải thực sự sáng suốt và nhạy bén. Cần phải tránh trường hợp cục bộ địa phương, vùng miền, sắc tộc, màu da, huyết thống trong việc trưng dụng người hiền tài. Nếu không, rất có thể vua hay nhà lãnh đạo sẽ tuyển chọn và sử dụng sai người, sai chức năng, gây ra hậu quả khôn lường đối với sự tồn tại của một đất nước như trường hợp của vị vua trong kinh này. Bốn, khi đất nước suy vong. Hiền nhân dạy, nước có tướng giỏi, binh nhiều mà không chịu tập chiến trận, không lo lắng kiến thiết nước nhà, thì nước ấy dần già sẽ bị hèn yếu. Khi vấn đề Biển Đông trong khu vực dấy lên, Việt Nam đã bắt đầu có quyết sách. Học kỳ quân đội được đưa vào giảng dạy trong các trường, ngay cả trường tôn giáo. Các tu sĩ, tăng, ni đều phải học học kỳ quân đội như bao nhiêu sinh viên ở thế học. Đó là trách nhiệm chung của mỗi công dân trong một quốc gia đang có nguy cơ bị các thế lực bên ngoài uy hiếp, phải chuẩn bị tất cả những gì cần thiết cho tình hình bất ổn của quốc gia. Đó là việc làm đúng đắn và kịp thời. Chờ đến đất nước lâm nguy mới bắt đầu luyện binh tướng thì chẳng khác nào khác đến nơi mới bắt đầu đào giếng. Nuôi binh hàng trăm năm, đôi lúc chỉ phục vụ cho vài ngày, chứa kho thóc vài chục năm chỉ để trị những cơn đói khát trong một khoảnh khắc hay một thời điểm nào đó. Cho nên mới nhìn có vẻ như là một sự phí phạm, nhưng thực chất đó là điều cần thiết. Các quốc gia nghèo bán sạch sành sanh các tài sản thiên nhiên như các quặng mỏ dưới lòng đất, tức ăn sạch sành sanh những thứ mình có. Trong khi đó, các quốc gia giàu có với tầm nhìn xa như Hoa Kỳ, họ không khai thác các quặng mỏ ở đất nước họ mà dự trữ chúng để dành đến thời điểm khó khăn nhất họ mới khai thác. Chính vì vậy, họ không lâm vào hoàn cảnh cộng nghiệp xấu như những quốc gia nghèo thiếu tầm nhìn. Muốn thi đỗ đạt cao, phải học bài mỗi ngày. Mỗi giờ học trên lớp phải có 2 giờ học ở thư viện hoặc tự học ở nhà. Giáo dục đại học theo hệ thống tín chỉ đã khích lệ chúng ta điều đó, và đó là phương pháp học rất hay. Các sinh viên và học sinh học theo mô hình này sẽ không phải đi học thêm ở thầy cô giáo ngoài giờ, vừa tốn tiền vừa mất thời gian mà hiệu quả chưa chắc đã cao. Cứ tập trung học ở lớp trong các giờ chính quy, những gì không hiểu thì hỏi trực tiếp thầy cô tại lớp, hoặc có thể học lại từ bạn bè hoặc đọc thêm sách vở trong thư viện. Cách học đó sẽ giúp cho hiệu quả học tập của chúng ta cao hơn nhiều so với cách học thụ động truyền thống trước đây. Bồ Tát Hiền Nhân dạy, làm vua một nước mà không kính đạo đức, không tôn thờ các bậc hiền trí thánh nhân, không sử dụng hiền tài, thì hiện tại không người giúp đỡ và tương lai không thể hạnh phúc. Hằng ngày giết hại, muôn họ kêu ca thì tai nạn thường xảy ra tới tấp, chết đi để lại tiếng xấu muôn đời. Theo chánh pháp trị dân thì được lòng người, kính thờ bậc tôn trưởng, yêu mến trẻ thơ, hiếu thuận cha mẹ, vâng làm việc lành thì hiện tại an ổn và kiếp sau được hưởng phúc. Vấn đề Bồ Tát Hiền Nhân dạy ở đây dựa trên nền tảng song hành của luật pháp và đạo đức. Luật pháp tạo ra công bằng xã hội nhưng không thể ngăn chặn một cách hiệu quả các tội phạm. Đạo đức là giáo dục nhân cách và giúp con người tình nguyện sống đúng với các tiêu chuẩn của luật pháp. Nhà nước có thể truyền dạy luật pháp, bảo hộ luật pháp, nhưng khó có thể làm tốt công việc giữ gìn đạo đức của xã hội và cộng đồng. Đó là thực tế của nhiều quốc gia trên thế giới. Làm vua gương mẫu về đạo đức và thực thi pháp luật mới có cơ hội phục vụ tốt cho nhân dân. Ở đây cần thấy rằng, gương mẫu về đạo đức và thực thi pháp luật của nhà vua hay nhà lãnh đạo không xuất phát từ mưu cầu danh thơm tiếng tốt, dù danh thơm tiếng tốt là cái cần thiết, mà vì mục đích phát triển đất nước mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển cho thấy, mở cửa và tạo cơ hội cho giáo dục đạo đức có mặt trong nhà trường, nhất là ở cấp tiểu học, là việc làm đúng đắn mang tới hiệu quả rất cao. Bởi vì lứa tuổi trẻ thơ như mảnh đất tốt, các hạt giống đạo đức khi được gieo rắc vào mảnh đất ấy sẽ đơm hoa kết trái trong tương lai. Thế hệ mầm non của đất nước đã có nền tảng đạo đức vững chắc thì không lo đất nước không phát triển. Pháp trị không thôi thì chưa đủ để đất nước yên bình, quốc gia phát triển. Bồ Tát Hiền Nhân đề nghị, ngoài pháp trị tức là điều chỉnh lối sống bằng luật pháp thì cần phải sử dụng đức trị. Đức trị ở đây là chánh pháp, tức là đạo đức và chân lý. Đạo đức và chân lý đã trở thành lối sống trong dân gian, thì mọi thành phần trong xã hội sẽ tuân thủ luật pháp một cách tự nhiên. Lúc đó, đạo đức và chân lý đóng vai trò hộ pháp, bảo hộ pháp luật. Ngược lại, khi luật pháp đóng vai trò hộ pháp bảo hộ, thì đạo đức và chân lý sẽ bám rễ sâu hơn trong đời sống xã hội. Lịch sử cho thấy, khi chánh pháp được ủng hộ bởi một nhà vua, thì chánh pháp không ngừng phát triển, xã hội được bình ổn lâu dài. Tội phạm sẽ giảm đi, nhà tù không cần phải mọc lên mà đất nước vẫn thịnh trị và phát triển. Ngược lại, khi chánh pháp bị các nhà lãnh đạo công kích, triệt tiêu, thì chánh pháp suy tàn, xã hội lâm vào tình hình bất ổn. Giai đoạn hiện nay, nhà nước đang tạo cơ hội cho Phật giáo phục hưng, đó là sự nỗ lực đáng khích lệ và tán dương. Quá khứ cần phải khép lại, các sai lầm về chính sách, những bế tắc trong chủ trương đã là quá khứ, không cần phải bới móc lại nữa. Vấn đề là chúng ta hãy tận dụng các cơ hội và điều kiện thuận lợi để phục hưng và làm mới lại các giá trị Phật Pháp. Vì các giá trị đó thực sự đã, đang và sẽ góp phần đưa tới một quốc gia phát triển ổn định và bền vững lâu dài.